Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 8 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã qua duy phẩm Bát Nhã Hành Tướng. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gate gate paragate parasangate bodhisvaha. Gate gate paragate parasangate bodhisvaha. Gate gate paragate parasangate bodhisvaha. Hôm nay mình qua cái phẩm Bát Nhã Hành Tướng, tức là phẩm thứ 10. Phẩm này thì có 4 quyển và nó cũng rất là quan trọng. Phẩm trước mình học rồi, phẩm vô trụ đó, tức là nó là căn bản mà Ngài Huyền Trang đã rút ra để viết cái bài tâm kinh. Quý Ngài nhớ rồi phải không? Thì phần trong này cũng có mấy phần như vậy nữa. Nhưng mà cái Bát Nhã Hành Tướng, tức là bây giờ làm sao? Ở trên mình học rồi, mình nói Bát Nhã là kêu. Nhưng mà cái tướng trạng của nó làm sao? Tức là nó là cái gì? Tại sao lại nói như lúc thì Bát Nhã, lúc thì không phải Bát Nhã, lúc thì là có, lúc thì là không, như tùng lung hết trơn này. Thì nếu mà nó không hay có thì cái Bát Nhã nó cũng phải không chứ gì phải không? Thì tại sao bây giờ giảng ra, tại sao giảng cái 4 quyển thì có ngài sẽ hiểu. Chứ ngài nó hiểu không nổi thôi đi ra chỗ khác ha. Thì đừng có thắc mắc gì nữa không. Bởi vì cái này là thuộc cấp cao rồi. Chứ bây giờ mà còn lẹt đẹt được cấp dưới thì thôi. Họ sẽ chấp không. Cứ ngài nhớ điểm đó đi. Thành ra thế mà họ chấp không vào thì họ sai. Không nói cho những người mà chưa có trình độ biết hiểu. Phẩm Bát Nhã Hành Tướng, trang 770. Lại nữa bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán như thế này. Cái gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Ai tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng để làm gì? Là 4 cái. 4 câu mình phải trả lời như vậy. Mình phải cố trả lời được như vậy. Như vậy, đại Bát Nhã khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thẩm xét quán sát kỹ, nếu là pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tức là gì? Là không có cái gì hết à? Cứ ngài hiểu làm sao? Còn gì nữa phải không? Nó không có sở hữu mà chẳng thể nắm bắt được thì nó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ở trong cái không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được thì lấy cái gì để vặn hỏi? Hay không? Cứ ngài thấy rõ không? Tức là các ngài ngày xưa đó là luận sư, ngài Long Thọ đã sở dĩ nổi tiếng về Bát Nhã là bởi vì cái này. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiền Hiền, trong đó pháp nào là không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được? Xá Lợi Tử, quý ngài biết rồi, tức là ngài trí tuệ đệ nhất. Thiền Hiền tức là tại không đệ nhất, tức là ngài Tu Bồ Đề. Thiền Hiền đáp, đó là pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ông Xá Lợi Tử ông hỏi, trong đó pháp nào là không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được? Thì ông Thiền Hiền, tức ông Tu Bồ Đề, ông nói cái đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa chứ không có gì hết. Không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Pháp tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa không có sở hữu, tức là sáu cái Ba La Mật không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì sao không có sở hữu? Thì rồi mình học rồi ha. Thì ra quý ngài phải nhớ, không nhớ thì về đọc trở lại, coi trở lại cái phẩm vũ trụ đó, nói về cái đó rồi. Vì sao? Vì lý do nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không. Thắng nghĩa không tức là cái không mà tột cùng lên trên, nó thắng nghĩa tức là tuyệt vời luôn. Hữu vi không, vô vi không, tức là những cái không mà của những cái pháp nào mà còn sanh diệt. Vô vi không tức là những cái không nào của cái pháp mà không sinh không diệt nữa. Tất cánh không, tất cánh tức là cái cuối cùng hết là nó cũng không. Tức là cái nào mà bây giờ thì nó có thì cho nó có tốt luôn này. Nhưng mà tới lúc mà nó cuối cùng là nó không ấy, thì là gọi là tất cánh không. Vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không. Tự tính nó không thì đương nhiên rồi, mà cộng tướng cũng không, tức là nhiều cái nó hợp lại thì mình thấy nó là có tướng gì phải không? Giống như hôm trước mình lấy ví dụ vậy, những cái viên Lego vậy. Một viên Lego thì nó cũng giống nhau vậy thôi, nhưng mà nếu mình nhiều viên Lego nó hợp thành thì mình thấy nó khác nhau gì. Mình ráp nó vô, mình thấy mình ráp nó thành ra cái bàn thì mình nói nó là cái bàn. Mình ráp thành con khủng long, mình nói nó là con khủng long. Nhưng mà bản chất nó vẫn không, tức là tự tính nó đã không thì cộng tướng nó cũng vẫn là không. chứ không phải tại vì mình ráp những cái viên Lego nó thành ra một con khủng long rồi mình nói cái này là con khủng long được. Thật ra nó cũng phải là con khủng long, nó chỉ là những viên Lego nó hạt và dính vào với nhau thôi. Thành ra cái đó gọi là tự tướng không mà cộng tướng không, nhất thiết pháp không, tức là tất cả pháp đều là không hết. Bất khả đắc không, bất khả đắc không tức là cái mà mình không thể đạt được. Mình không thể đạt được bởi vì mình cứ nghĩ là mình đắc được cái gì, mình chứng được cái gì, mình tu được cái gì. Mình tu, mình niệm Phật bao nhiêu câu thì được cái gì, hoặc là mình ngồi thiền được bao lâu thì được cái gì, hoặc mình tu thế này, mình tu chứng như thế này, mình tu theo tứ niệm xứ, tứ chứng cần, tứ ý túc, mình tu lên thì mình sẽ thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ, chẳng thấy một cái gì hết. Những cái đó tất cả đều là ảo tưởng, cứ ngày nữa rõ rồi. Nói nặng hơn nữa thì tức là ma nó làm, ngũ ấm ma nó làm ra, giống như Đức Phật đã nói ở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, cứ ngày nữa rõ ha. Những cái đó chính ngày trước con cũng bị như vậy, thấy, mình thấy chứ không phải không đâu. Cứ ngày nó kinh khủng lắm, tức là mình thấy nhưng mà cái đó nó là cái ảo tưởng, cái ảo giác thôi. Ở trong này thì Đức Phật nói nó cũng giống như là hóa thành, như ảo thành vậy. Tại vì ngày xưa người ta đi ở trong sa mạc đâu quý ngài, rồi lúc mà thấy những cái ảo thành, tức là thấy tự dưng ở phía trước có cái thành nào, mà có cái thành phố, có cái nhà cửa đấy, vội vàng chạy tới thì nó mất tiêu. Nó là ảo thành, nó là giả, mà mình tưởng đâu nó là thật thôi. Nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, mà vô tánh tự tánh không hết, tức là cuối cùng tất cả đều không. Thành ra tại sao quý ngài nghe nói rồi ông Tu Bồ Đề được gọi là giải không đệ nhất. Ông giải không không phải không tức là không có gì hết, rõ rệt như vậy phải không? Và tại sao Đức Phật phải giảng cho tới 600 quyển để nói cái này? Xá Lợi Tử, sắc pháp không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Tại vì ngày xưa đó thì họ không có những cái ví dụ cụ thể giống như mình bây giờ quý ngài. Tức là ví dụ như con trình bày với quý ngài, ví dụ cụ thể nhất mà mình có tinh thần khoa học mình biết là những cái nguyên tử, những cái hột điện thì rõ rệt như vậy. Còn nếu mà mình không biết, chưa có kiến thức đến như vậy nữa, thì bây giờ mình thấy mấy viên Lego này, mình ráp vào nhau, nó thành ra cái này, thành ra cái kia, thì mình cũng thấy ra như vậy. Tức là sắc pháp không có sở hữu. Kỳ rồi mình học rồi, ở trong phẩm vũ trụ hai quyển đó, cái ngày học rồi, cái ngày nhớ ha. Sắc pháp không có sở hữu, sắc pháp tức là cái hình tướng, tất cả những cái pháp nó có cái tướng đó. Nhất thiết hữu vi pháp mà như mộng huyễn bảo ảnh thì quý ngài thấy rõ rồi. Mà Đức Phật ở trong cái đoạn 4 ở trong Kinh Kim Cang, quý ngài tụng mỗi ngày đó. Quý ngài có tụng mỗi ngày không? Chắc đâu có tụng, ngồi coi TV, coi phim Hàn phải không? Một tiếng còn mới nói quý ngài, bây giờ phim dòng toàn hay lắm. Dịch gần quấy nhau cái tụng luôn. Thì coi mấy cái đó nó hấp dẫn hơn chứ. Tội gì mới đi mình ngồi mình tụng Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang rất là hay quý ngài. Kinh Kim Cang ở trong này, trong Đại Bát Nhã này thì các ngài không có chia thành 32 đoạn. Mà về sau với ông Thái Thượng Triều Minh Đời Lương á, ông mới chia ra làm 32 đoạn. Thì cái đoạn thứ tư á, đoạn thứ tư là nói như vậy, nói về cái tướng này, tức là phàm sở hữu tướng giải thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tất kiến như lai. Đức Phật nói rõ như vậy, tất cả cái gì mà có hình tướng nó đều là đồ giả hết, đều là đồ giả hết, nó không có thật. Khi nào mà mình thấy cái tướng nó không phải là cái tướng á, thì thấy được như lai. Chứ còn thấy tướng vẫn là tướng thì mình sai, mình lầm, lầm quý ngài, lầm kinh khủng á. Lầm không? Không cần ngôn gì nữa. Cứ ngày qua ai coi Đài Fox không? Coi TV coi Đài Fox nhiều phải không? Ghét Obama quá, tối ngày coi Đài Fox sẽ không? Đúng không? Nói Đài Fox nó chống dân chủ, nó chống Obama, nó theo Cộng Hòa kia. Đúng không? Có không? Chứ cuối ngày nhà có gì? Hay coi toàn là cái gì cũng thì cứ ngày thấy. Thôi bây giờ con nói sơ qua thôi, cứ tưởng đâu là Đại Phúc là nó là theo Cộng Hòa, nó là theo bảo thủ, nó là gì hết. Rồi chành ra là thằng Mực Đốc đó, Rupa Mực Đốc đó, mà giám đốc cái Đại Phúc đó, chủ nhân của Đại Phúc đó, Fox News đó, thì nó là người Úc ngày xưa, thì nó đổ qua dân Mỹ. Đổ qua dân Mỹ thì năm 2006 là nó đã ủng hộ Hillary Clinton, ủng hộ Obama, mỗi người hơn 1 triệu đô la. Quý ngài thấy không? Mà bây giờ quý ngài mở Đài Fox lên thì nó chửi tùm lum, nó nói tùm lum hết. Tới cục tới bây giờ, tới lúc mà Donald Trump lên nói hụt tẹt ra chửi cái tùm xuân, nó cúp liền, cắt liền. Quý ngài thấy rõ không? Quý ngài có thấy không? Nếu mà theo dõi là thấy gì phải không? Thành ra đừng có tưởng cái gì mà có hình tướng nó là hư vọng, nó là giả hết. Đừng có tưởng nó. Úi giời, tôi thế này tôi number one. Con nói xin lỗi quý ngài. Lúc mà năm 75 con mới vào á, cái ông mà đi tiếp thu ở trong trại thiết giáp là ai quý ngài biết không? Ông y tá trưởng của con, ngày y tá trưởng của con, ngày trước là ngày chở xe Honda chở con đi làm chở gì tùm lum hết, nói bác sĩ muốn gì em biểu diễn hết. Tới lúc mà vào xong phải xong rồi, cái ngày thấy rõ không, phàm sở hữu tướng giai thị hữu vọng, tất cả cái gì của hình tướng nó đều là đồ giả hết, đừng có tin nó. Cái ngày thì nhớ vậy, Đức Phật dạy, Đức Phật là rất là khôn, ngài đã biết hết tất cả những chuyện đó, ngài nói mà mình không chịu nghe thôi. Cái ngày thật mình dễ bị mắc lừa lắm cái này, thành ra mình phải nắm tất cả những cái này. Thành ra tất cả những cái này không có hình tướng, mà những đại Bồ Tát đó là người ta không có dựa vào cái hình tướng ngoài nữa quý ngài. Không chứ con kể các ngài nghe rồi phải không? Bây giờ quý ngài đi thọ giới đi, quy thọ giới thì cũng xin được cái phái quy gì phải không? Quy đẹp lắm, đóng dấu người kia rồi lề quy tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, không đọa địa ngục, không đọa bằng sinh, không đọa cái gì hết, đóng dấu 3-4 cái dấu cái tên kia, đem về lồng tiếng và treo lên tường, thấy không? Rồi thầy dặn mai mốt có chết nhá, nhớ đem theo, bỏ trong cái hòm á, bỏ trong cái hòm đốt đi, đốt theo mình, nó cũng giống như là cây passport đó mà, xuống dưới đó chứ không thôi nữa. Đi qua là ma quỷ nó thấy, nó không có giấy đó là nó không cho đi chỗ khác, đó, tin vậy không? Tin gì không? Xong rồi lên tới thọ giới thì mình muốn đi học khóa nào, đi khóa thiền đi nữa, bây giờ vô ngồi thiền xong cái cũng muốn thầy cho con cái chứng chỉ ấy mà. Đi mấy ngày hay là mấy tháng rồi đó, đi với lại thầy này chỗ to ký tên đóng dấu chụp hình nữa đẹp, thích không? Thích cái gì không? Thích không? Thích thì nói thích như trời, chứ mình đi cho đã rồi dừng mấy ngày về chẳng có cái gì trơn thì cũng bực bội, thế không bực thì cũng hơi buồn đúng không? Thì lỗi cái ngày con kể cái ngày nghe rồi gì phải không? Con đi lên trên Washington DC 11 ngày thọ giới thời luân, thọ giới không là mất 3 ngày rồi, không có một mảnh giấy lót đít nữa, xin lỗi. Lúc mà con đi vào thì mình cũng quen cái kiểu này, mình đâu phải bất nhã gì đâu trời. Đi vô trong đó thấy bà chủ tịch Mao Trung đứng ở mình trước cười cười nói bà bây giờ tôi muốn thọ cái giới thời luân này có chỗ nào mình phải đăng ký không, register không? Bà nói không. Ông cứ vô đi, khi nào mình thấy người ta làm gì thì làm theo thôi, được rồi. Thấy bọn cái kỳ cục thôi, nhưng mà thôi, bà là cũng là sư nữ lớn mà, Việt Nam thì bây giờ phải gọi bằng sư bà gì. Vào trong ấy, thì mình đi mình cũng làm, người ta làm xong mình cũng làm vậy, làm xong đã đi ra không có cái gì hết. Bây giờ cứ ngài hỏi con có cái tờ giấy nào chứng minh rồi đi này, nó thật là chỉ có mấy tấm hình thì có đúng hình chụp những đó thôi, nhưng mà cái lúc mật thời gian thọ giới đó là cấm được chụp hình quay phim gì hết, bởi vì cái đó là mật, bí mật, không cho người ngoài người ta biết. Nhưng mà cứ ngài thấy rõ, tức là chỉ có mình biết mình thôi, không có một cái hình tướng nào ở ngoài hết. Những cái đại Bồ Tát đó không có một ai chứng minh cho họ, giới thiệu cho họ ngoài ông này là Bồ Tát, ông này là không, chưa phải Bồ Tát thì không có. Ngài thấy rõ bát nhã hành tướng nó là cái này, cứ ngài phải hiểu như vậy. Thành ra mình khó lắm, cứ ngài mình là mình trụ tướng rất là dữ, mình trụ tướng nhiều à. Mình vào mình nhìn cái thấy ông sư này lên còn chê, trời tại sao cái ông sư này ông ngồi thế này, ông đứng thế này, ông mặc áo thế này, thấy ông sư nào mà có bộ kia cũng giống như ông thầy ông khoe, cứ dầu cô khen thì đẹp trai, thì ông thầy đẹp trai, ông đẹp trai mắc mớ gì cái chuyện tu hành cũng ngay phải không? Nhưng mà người ta trụ vào cái hình tướng, mà mình trụ vào hình tướng sai rồi, Đức Phật dạy rồi phàm sở hữu tướng giai thị hữu vọng, nhớ đi, thế thôi. Thành ra tất cả cái này bây giờ quý ngài sẽ thấy là cái phần dưới này quý ngài sẽ đọc cho hết 4 quyển này đều là nói như vậy thôi. Sáu điều tưởng sắc pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được, rồi thọ tưởng hành thức cũng không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được, sáu điều tử nhãn xứ pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được, nghĩ tỷ diệt thân ý xứ, tức là nhãn nghĩ tỷ diệt thân ý đều không có sở hữu luôn, không có sở hữu thì kỳ rồi mình học rồi, phần vũ trụ mình học rồi khỏi nói, chẳng thể nắm bắt được. Sắc pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp xứ không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được, sáu điều tử nhãn giới pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được, pháp giới sắc nhãn thức giới nhãn xúc giới duyên sanh người đó chẳng thể nắm bắt được, nhãn xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được, tức là cái của nó hoặc là cái mà rồi từ đó mà nó sanh ra cũng thể nắm bắt được. Bởi vì cái ngài thấy rõ rệt không, tức là đúng cái gì cũng vậy hết, cái pháp này thì nó mới tạo ra cái pháp nữa gì phải không? Cũng giống như ngày xưa Đức Phật đâu có nói dạy gì quý ngài ở trong niệm Phật hay là cái gì đâu, đi tìm một vài cái kinh ở bên tàu đó thì có kinh lần tràng hay kinh gì đó thì nói vậy thôi. Lần tràng tức là mình ngồi đó mình lần cái tràng hạt đó, mình dùng mình lần cái tràng hạt thì thực ra cái đó nó chỉ là một cái dụng cụ, một cái phương pháp để mình định tâm mình thôi quý ngài. Thì quý ngài biết rồi, ở trong đại thừa mình thì có ngũ định tâm quán gì không, tức là năm phương pháp để mà định cái tâm của mình. Thì những cái phương pháp đó thường thường người ta dùng hơi thở. Mấy ông sư đó tại ông không có cái gì hết, ông có 18 vật ông đem theo rồi. Mà trong 18 vật quý ngài thấy rõ rệt ông không có xu chuỗi gì nhá. Không có. Tại vì thật tình ra muốn làm xu chuỗi cũng khó lắm, không phải đơn giản đâu. Sau người ta mới tìm ra ở bên Ấn Độ đó thì họ, bên Bà La Môn đó, họ mới tìm, họ lấy cái hột kim cang đó, họ sâu. Nhưng mà cây kim cang ngày xưa họ trồng khó lắm, tại cái cây nó giống như cây cổ thụ, cây lâu lắm rồi. Thành ra cái cây nó một trồng nó là hầu hết là trồng ở trong những chỗ nào mà những cái đất mà của những cái dân giàu có hoặc là cái gì thôi, vua chúa gì mới có, chứ dân thường ngoài đâu có dám trồng cây kim cang. Thành ra quý ngài thấy ở trong này mà nói là cái hột mà ở trong kinh Lần Tràng đó nói là cái hột này, hột thủy tinh, hột gì nó giá trị không bằng hột kim cang. Cái nhiều người không hiểu cái nói kim cang tức là kim cương, tức là cái hột xoàn mà gắn vậy làm sao mà làm nổi quý ngài, xin lỗi chứ. 108 cái hột xoàn mà hột nào hột nấy bự như hột đậu thôi, trời ơi, cái đó chắc cũng bỏ tù luôn. Tiền không cái gì đâu phải, thành ra kim cang chứ không phải là kim cương. Kim cang là cái hột đó, cái hột nó kêu bằng Rudraksha. Quý ngài tìm trên Google nó thì tìm nó gọi là Rudraksha. Cái hột đó nó nhám, nó nhỏ nhỏ thì nó nhám, nhưng mà nó ngộ lắm là nó có một cái lỗ nó xuyên thẳng cái hột sẵn này. Thành ra không bao giờ người ta soi lỗ cái hột kim cang hết. Người ta cứ lượm về thôi, rửa cho sạch nhá, tại vì cái thịt ở ngoài rửa sạch nó thôi, xong rồi xỏ sâu vào thôi là sạch thành cái sâu chuỗi. Mà bên Ấn Độ đó thì họ lựa những cái hột mà bự nữa, hột nó càng bự nó là càng mắc tiền, mà lại càng nhiều múi nó lại càng mắc tiền. Bởi vì quý ngài biết là cái hột kim cang đó thường nó 3 múi hoặc là 5 múi thôi, nó đều hết xung quanh như vậy. Nhưng mà có những hột nó tới 10 múi, 11 múi đó. Hầu hết những cái hột đó là những cái trái mà nó dính nhau quý ngài. Cũng giống như quý ngài ăn chuối thấy chuối sinh đôi phải không? Cái chuối mà nó dính cặp vào nhau đó. Chắc quý ngài có từng ăn rồi gì phải không? Thấy rồi gì? Hai cái chuối mà nó dính vào nhau rồi nữa. Đó thì gọi là chuối sinh đôi. Thì cái hột kim cang cũng vậy, có những cái hột mà bự á là hầu hết là 2-3 hột nó dính vào nhau. Nó dính vào nhau như vậy thì thấy số múi nó nhiều lắm mà nó to. Thì những cái người Bà La Môn đó người ta chuộng những cái đó dữ lắm, mà người ta chịu trả tiền lắm để người ta lấy những cái hột đó, người ta làm trang sức, người ta đeo một hột đó thôi, phải cổ á. Thì quý vị thấy người Bà La Môn tức là bên đạo Ấn đó, thì họ làm như vậy. Rồi sau giờ thì đạo Phật mình cũng dùng cái hột kim cang đó để mà lần chuỗi, rồi nó dễ. Rồi sau giờ qua bên tàu chẳng hạn họ không có cái kim cang, thành ra họ không có cái hột kim cang, họ đi họ bắt đầu lấy gỗ trầm gỗ gì họ tiện, họ làm thành ra từng hột, họ mài thành ra từng hột một, rồi họ soi lỗ rồi họ đeo, thì nó cũng thơm, nó thơm nó đẹp, nhưng mà công phu nó nhiều dữ lắm quý ngài. Thành ra ngày xưa cái dân thường đâu có tiền mà mua nổi cái sâu chuỗi đó, thì toàn mấy ông vua cho, ông vua quan cũng cho, mà thiệt chứ vua quan nó đeo đừng chơi thôi. Cũng giống như con nói xin lỗi như bác sĩ Đức này, mua cả mấy chục sâu đủ thứ sâu. Có bao giờ những sâu chưa sờ tới cũng ngày mà đầy đó thôi. Khi nào mà ví dụ như ngày xưa ông miếng vua đó thì ông thích ông sư nào đó ông cho sông chuỗi đó thì ông sư đó có sông chuỗi đó rồi, chứ cũng phải là kiếm dễ. Thì là những cái hình thức ở ngoài sâu chuỗi hay là ngồi thiền gì là về sau nó làm dễ hết. Hình thức là lúc đầu thì nó đâu có cái gì, nó chẳng có cái gì hết, rồi sau nó cứ chế thêm ra, chế thêm ra. Rồi làm thì nhiều người làm thành ra một sâu chuỗi thay vì 108 hột tới 210 mấy hột nữa, rồi tới 1000 mấy trăm hột nữa. Mà họ làm được cái ngày là bởi vì cái hột kim cang đó, mà hột thường nhỏ của nó đó thì nó chỉ bằng hột đậu qua thôi, tức là pi đó. Những hột đậu qua thôi thì mà nó nhẹ lắm, bằng gỗ thôi, nó nổi họ sâu rất là nhiều được. Mà bây giờ bên Hawaii đó họ trồng cái đó nhiều lắm. Mà bên Hà Quy Di tại vì cái đám người Nhật ngày xưa đó là tới đó, đó thì người ta theo đạo Phật nhiều. Bây giờ hầu hết người họ cũng theo đạo Chúa hết, ngay cả dân Hà Quy Di họ cũng theo đạo Chúa. Thành ra mấy cái cây đó họ bỏ nhiều. Mấy người dân Hà Quy Di người ta đi người ta lượm mấy cái hột nữa thôi. Nhưng mà còn thành ra nó trồng hoang, nó mọc hoang này. Người ta không nỡ đốn nó đi bởi vì thật ra người ta đốn cũng được. Cái luật Mỹ của nó là mấy cái cây nào mà trên 10 inch thì chắc quý ngài biết rồi gì phải không? Cái luật đó không được đốn, muốn đốn phải xin phép, mà hầu như là không bao giờ nó cho phép đốn mấy cây lớn. Thì ra mấy cây lớn nó cứ càng ngày nó càng mọc thêm ra thôi. Thì cũng hay. Vì cuối ngày mà muốn lượm mấy cái hột nó đi qua bên Hà Huy á. Cái đó là cái hình tướng. Cái hình ở ngoài thôi. Thành ra quý ngài thấy ở đây. Nguyên cái phần này nhé. Vậy bây giờ mình qua cái trang kế 772. Xá Lợi Tử. Địa giới pháp không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thủy hòa phong không thức giới pháp không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái này mình đâu có nói gì hết phải không? Bởi vì nó giống hệt như cái phần ở trên. Nếu mà mình chưa hiểu cái này á, thì mình phải đọc trở lại cái phẩm vũ trụ thôi. Ở trên thì rồi mình học rồi. Xá Lợi Tử, pháp thánh đế khổ không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp thánh đế tập diệt đạo không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Tức là tứ đế cũng vậy luôn. Thì rồi mình nói thì kinh khủng phải không? Nhưng mà cái này nó nằm trong tâm kinh. Vô khổ tập diệt đạo là như vậy. Khi mà quý ngài tụng trong tâm kinh mà quý ngài thấy nói vô khổ tập diệt đạo, quý ngài nói tại sao mà mấy người nói không khổ tập diệt đạo được, mà mấy cái người tu tiểu thường người ta không bao giờ người ta tụng tâm kinh. Quý ngài thấy đó, họ không có tâm kinh, họ không bao giờ họ tụng tâm kinh hết. Bởi vì đối với họ khổ tập diệt đạo là cái căn bản của đạo Phật, mà họ chỉ biết tới đó thôi. Quý ngài không có ai nói là khổ tập diệt đạo không phải là căn bản của đạo Phật hết, nhưng mà nó là cái trình độ đó. Bây giờ qua cái trình độ này rồi thì mình không nói nó sai nữa, mình không nói nó gì thôi. Nhưng mà bây giờ mình phải vượt trên cái đó nữa. Chứ còn nếu mà mình cứ chấp vào cái đó thì mình cứ dính mắc nằm ở đó thôi, không thể nào lên được nữa. Cái ngoài thấy rõ mà bát nhã tức là trí tuệ tuyệt vời, trí tuệ cao tột, siêu việt. Nếu mà mình không muốn lên nữa thì mình phải bỏ cái dưới đi. Chứ mình còn bám vào cái dưới là không thể nào lên được. Cũng giống như hôm trước còn lấy ví dụ cái ngài nghe rồi. Mình học lúc tiểu học mình dạy đông tây nam bắc, đứng dậy buổi sáng nhìn mặt trời mọc là hướng đông, mặt trời lặn là hướng tây, gì chẳng có ai nói sai hết. Bây giờ mình vẫn thấy đúng như thường, có gì sai đâu. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình muốn phóng một cái phi thuyền lên không gian, mình muốn bay ra khỏi vũ trụ, bay ra khỏi trái đất này, mà bây giờ mình cứ nói đông tây nam bắc thì tới từ giờ nào mình mới bay nổi? Mình leo lên trên là mình không còn thấy đông tây nam bắc nữa, của ngài phải không? Những cái người đó người ta nói bây giờ bay về hướng cái sao gì đó em mấy nghìn hay gì đó thì người ta biết vậy thôi, chứ mình không thể dùng cái đông tây nam bắc được nữa. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là nó sai. Khi mà mình trở lại trái đất thì mình vẫn phải dùng cái đông tây nam bắc bình thường. Có ngài thấy rõ không? Thành ra khổ tập diệt đạo vậy, nó là cái căn bản của đạo Phật, đúng 100%, rất là hay, tốt. Nhưng mà mình đừng có bám vào nó, tức là mình chỉ nói là nó khổ không thì bây giờ phải lo tập, phải lo tu cái này sẽ thôi. Thì sai rồi thì mình cứ nằm ở cái trình độ đó thôi, không thể nào lên được. Cái ngài rõ rệt không? Cái ngài thấy rõ chứ không phải nhờ đâu. Người lớn người nhỏ cũng vậy. Mà tại sao bây giờ con nói thật, quý ngài không thể dạy mấy đứa con quý ngài được như vậy? Là tại vì cái trình độ Phật giáo ngày xưa của mình, nhất là của Việt Nam mình, nó quá thấp đi, mà họ không chịu tiến bộ. Quý ngài xin lỗi, con phải nói như vậy. Họ phải thích ứng. Tức là làm sao bây giờ cái kiến thức của người ta khác, kiến thức của người ta đi lên như vậy, bây giờ phải giải thích theo kiến thức này. Mà bây giờ quý ngài thấy rõ rệt không? Không cần phải giải thích gì hết, bởi vì ông Phật ngày xưa ông đã từng nói rồi. 2.500 năm về trước mà ông đã nói tam thiên đại thiên thế giới. Quý ngài thấy không? 1 tỷ thế giới. Có ai mà dám 2.500 năm trước có thấy được hàng 1 tỷ thế giới không? Thấy tới cái đầu mũi mình là hết rồi. Xin lỗi quý ngài, đi ra khỏi cái làng của mình còn không nổi nữa, thế đừng có nói là đi đâu. Mà ông Phật ngày xưa cũng đã chỉ như vậy rồi, rồi người ta cũng tin, người ta nói ông này ông nói lố, hoặc là người ta thấy Phật nói vậy thì người ta để thế, thế thôi. Tới bây giờ người ta dùng Hubble telescope, người ta đi ra ngoài khí quyển rồi, người ta thấy rồi, người ta mới té ngửa ra. Là tại sao ông biết được? Ông đâu có cái viễn vọng kính đâu, tại sao ông thấy được như vậy? Tại sao ông biết là có những cái thế giới khác? Tại sao ông có biết là có những cái sinh vật khác ở những thế giới khác, có những cái chúng sinh khác ở những thế giới khác được? Thành ra nó là cái trí tuệ siêu việt là như vậy. Quý ngài muốn đạt được cái trí tuệ siêu việt thì quý vị phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa là như vậy. Còn nếu mà quý ngài không muốn, tùy ý quý ngài à. Nó giống như là đi qua bờ bên kia, quý ngài nhớ rõ, cũng ở trong Kinh Kim Cang thôi. Chi ngã thuyết pháp như phiệt tụ giả, pháp thượng ưng xả muốn phi pháp. Rõ rệt. Hãy biết rằng ta nói pháp này là chỉ để dụ cho cái bè thôi. Cái pháp này nó giảng cái này hay, niệm Phật, tụng kinh, tham thiền, bãi sám gì đó là chỉ là dụ cái bè thôi. Dùng cái bè nó đi qua sông, đi qua bờ sông rồi thì quăng cái bè đi, leo lên trên bờ đi. Không quăng, tiếc quá. Trời ơi, hồi nào giờ tôi ngồi tôi chỉ ngồi leo cái bè buồn quá. Trời ơi, bây giờ tôi niệm bao nhiêu sư chuỗi. Nhìn này, có sư chuỗi nó lắc. Có mà, tôi mài quá, tôi rà nó quá. tôi niệm biết bao nhiêu, bây giờ nó lắng có cái sụt chuỗi ấy, bây giờ kêu tôi bỏ khủng ấy. Thôi đẩy cái bè ra trở lại, ngồi trên bè tiếp tục, nhất định không lên bờ. Có nghe thấy rõ không? Tiếc của đội mà, làm sao được? Mà như vậy thì làm sao? Xin lỗi cái ngài, con trước mắt phải chết liền. Chết rồi đem theo được không cái ngài? Đem theo được sụt chuỗi đâu? Đem theo được con vợ không? Đem theo được cái nhà không? Đem theo được cái sổ đỏ nào không? Đem theo được cái quê hương dân tộc gì không? Xin lỗi cái ngài. Hết là hết cái ngài, đừng có tưởng. Rất là nhanh. Mà cứ ai không có thấy một cái gì đâu, nó thật là mình có phúc á thì mình mới chết như vậy. Chứ người ta mà chưa chịu chết mà cứ lằng nhằng lấn tới lấn lui rồi nằm đó mà kéo tới kéo lui rồi mổ cái này kéo cái kia xẻ cái nọ rồi đái gì vẫn còn, ui trời khổ sở. Khổ hay không khổ ai biết đâu, tùy ý với ngài thế không. Nhưng mà khi mà mình muốn nắm được cái trí tuệ bát nhã đó, tức là cái trí tuệ siêu việt đó, thì mình phải thấy như vậy. Ông Phật cũng dạy mình tùy mình, ông không có bắt ai làm cái gì trên, làm cái gì là tự mình thôi. Mình thấy mà mình không thèm làm thì thôi, mình vẫn đi nhảy đầm, mình vẫn đi uống rượu, mình vẫn đi nói láo nói xạo thì tùy mình. Cứ ngày thấy rõ Phật đã nói rồi, phẩm sở tướng ra gì hư vọng, cái gì có hình tướng ngoài nó là giả dối hết, đừng có tưởng. Thì con mới lấy ví dụ cái ngày rồi đó, giống như cái đài phóc thì vậy, mình tưởng đâu nó là vậy mà nó không phải là vậy. Thấy rõ rệt không? Cứ ngày thấy rõ. Không có ngày không tin về check Google gọi kiếm cái Rupert Murdoch, kiếm cái thằng cha mà giám đốc mà chủ nhân của hãng Fox rồi nó coi nó làm cái gì. Thì quý ngài thấy rõ, thì giờ quý ngài thấy mình đừng có tưởng nó là chùa mỗi ngày nó là thần thành, nó Phật tử thần thành, không phải đâu, chưa chắc vậy. Đừng có tin tưởng ở cái ngoài cái hình tướng. Thì ở đây không phải là mình nghi ngờ người ta, nhưng mà sự thật của nó là mình phải thấy cái thực chất của nó. Nó không có thực chất, nó không có sở hữu, thì nó thay đổi là vô thường. Mà vô thường là chuyện tự nhiên, thành ra mình đừng có trách người ta nữa. Nó thay đổi, bây giờ người khác có tiền mua được nó thì trả tiền đó, thì nó làm theo ý của nó thôi. Mình chẳng nói người ta được. Vợ con mình cũng vậy. Mình lấy vợ mình bây giờ nó có một kép nhí hả? Ờ, thì kép nhí nó đẹp trai hơn mình, nó giàu hơn mình, nó tài hơn mình, thì người ta chạy theo chứ. Mình nó thôi đổ bỏ rồi, dẹp đi thì mình recycle đi cho rồi chứ. Mình biết thân biết phận mình, hiểu không? Chúng phải biết các cụ mình ngày xưa giỏi lắm mà. Politically correct. Hồi mà còn nhỏ đó, con hát mấy bài gì đó, Ocon Casero, hiểu không? Cái phim đó, ôi, có ông già dê, hiểu không? Ôi, ông dê bà già. Thì quý vị thấy ông xưa người ta như vậy. Ông già dê thì ông dê bà già. Bây giờ sức mấy dê bà già nữa, quý vị. Dê bà già trên chim công, đúng không? Quý ngài thấy rõ không? Thành ra nó đổi vô thường, đâu có gì bây giờ. Nhưng mà ngày xưa thì cái đó là politically correct. Còn nếu mà quý ngài nói cậu ấy ông dê đồng nhĩ là chết à, không được. Cái đó là bị đục liền, không được. Bây giờ nó khác, quý ngài thấy. Thành ra nó vô thường, mình thấy vô thường thì mình phải biết nó vô thường. Mình biết cái thân mình nữa. Thành ra quý ngài thấy rõ, trong này Đức Phật dạy rất là khôn. Vì ngài dạy cho quý ngài cái trí tuệ siêu việt. Mình biết được cái trí tuệ bát nhã ba la mật rồi thì mình không còn sợ hãi gì hết. Vô hữu khủng bố xa liền vọng tưởng trên đạo của cánh nhất bàn là như vậy. Quý ngài thấy rõ không? Nó không còn sợ hãi gì nữa hết. Để chết thì cũng là mình thay đổi cái xác mình thôi. Mấy cái viên Lego nó rã ra, bây giờ nó ráp lại cho thân khác. Nhiều khi mình chưa biết được là cái thân sau của mình nó sẽ tốt đẹp hơn cái thân này hay là nó xấu hơn, mình chưa biết. Thành ra quý ngài làm ơn, làm lành, đừng có làm ác. Bọn phước dùm đi quý ngài, tu hành dùng đi quý ngài, không tu không gì hết thì mai mốt chết là con thấy rồi. Con đã trình bày với quý ngài hôm trước rồi. Bây giờ về nhà mà không dạy cái con cái của quý ngài nó cúng dỗ, mai mốt là quý ngài thành ma đói hết. Ai cúng dỗ cho quý ngài ăn? Thật tình á, đừng có đi khoe con tôi bác sĩ, con tôi kỹ sư, con tôi gì, nó trả con thua chứ con tôi đánh tennis giỏi. Nó đánh tennis giỏi chứ nó có cúng giỏi không? Mai mốt quý ngài về mõm ra, đi mò lại chùa này kiếm ăn á. Sự thật là vậy. Mình không biết dạy nó thì mình sẽ tải, mình sẽ thiệt. Thế thôi. Mình phải cúng dỗ. Đầu tiên là mình phải cúng dỗ cha mẹ mình, ông bà mình thế đó. Giờ mình về mình sám hối cái đó. Trời ơi, làm cho con quên mình con cúng. Con để cho ông bà đói mèo, bố mẹ đói mèo ấy. Bây giờ chịu khó cúng gì dùng cái đi. Thấy kệ lắm. Mấy hạt gạo, mấy hạt muối thôi, chút xíu nước. Bây giờ tụng chú biết thực biến thủy là xong rồi, nó biến ra tha hồ cho họ ăn. Thế thôi. cái đâu có mất mát gì cho mình nhiều đâu quý ngài. Còn nếu không thôi thì chùa người ta cúng thì mình chạy lại đứng tụng ké, chẳng mất cái gì hết. Phật quốc vô cùng mà mình không chịu biết cái đó, mình không chịu cái này, rồi nhiều khi là còn phỉ báng người ta. Ông bà mới tín có thấy ma thấy quỷ gì không mà cúng cho người ta. Nhờ xin lỗi, mai mốt cái ngày về rồi cái ngày biết. Đi mò ăn ngoài đường á, mà tranh ăn với mấy quỷ kia tranh không nổi đâu cái ngày. Đi giành giật cô hồn lắm, khổ lắm. Thì em cái ngày phải biết cái thân mình, lo tu trước. Không phải mình nói tu là để giành ăn hay gì, nhưng mà mình hiểu những chuyện đó. Mình tu tâm, tu phúc, tu tuệ. Còn nhắc lại cái ngày nói hoài, khổ lắm nói mãi. Nhưng mà phải nhắc, bởi vì mình quên. Tu tâm tức là cái ngày bây giờ sẽ làm này. Tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, làm tất cả những cái đó, nó chỉ là tu tâm thôi. Khi nào mà quý ngài làm những cái chuyện đó thì quý ngài an định được cái tâm của quý ngài thôi. Buông cái dùi mõ ra, buông cái sâu chuỗi ra là lại hiện hình như thằng quỷ lên. Như quỷ, không còn một cái gì hết. Không có một cái công đức gì hết. Đừng có nghĩ là tôi tới đây tôi tụng kinh sám hối là tôi được công đức này, công đức này. Không có một công đức nào hết quý ngài. Nó chỉ để an định cái tâm của quý ngài thôi. Quý ngài làm phước cho ai đâu mà công đức. Nói ra nghe coi, nói ra nghe coi. Cứ ngày tới đây, cứ ngày bây giờ có tụng kinh sám hối đi, cứ ngày có lệnh sói chán đi nữa, đổ mồ hôi ra nữa, làm phước cho ai? Chẳng làm phước cho ai mà. Tôi cầu cho tôi, rõ rệt không? Mà đổi phước cái gì? Cứ ngày thấy rõ không? Làm phúc tức là làm cho người ta, không phải làm cho mình. Cũng giống như mình để dành tiền trong nhà băng vậy. Mình làm tiền mà mình xài thì thôi, đâu còn gì nữa. Còn mình làm tiền mà mình không xài, mình để trong nhà băng ấy, thì mai mốt chuyện đó mình xài được. Làm phúc là như vậy, tức là làm lợi cho chúng sinh, không làm vì mình, tức là làm cái thực hành cái Bồ Đề Tâm, cái tâm Bồ Tát của mình. Làm việc cho người ta, không làm vì mình. Thế mà quý ngài còn nghĩ tới mình sau là nó zero, nó ốc giọt. Tam luân không tịch nó là như vậy. Quý ngài nhớ rõ rồi không? Từ cuối cùng là tu tuệ. Tu tuệ thì chỉ có như quý ngài đang ngồi đây, đó là tu tuệ. Tu tuệ tức là gì? Tức là nghe lời Phật, đọc kinh Phật, thế thôi. Bởi vì ông Phật ông dạy mình cái điều khôn mà mình không nghe, mình ngồi mình coi nói cái ông Đức này ông giới thiệu mấy phim Hàn mới hay lắm, về phải coi mới được. Nó phát triển cái trí tuệ gì đâu, chẳng phát triển một chút xíu trí tuệ nào hết, chỉ dạy cho mình cái thứ lông manh, cái thứ gì thôi. Mình ngồi mơ tưởng chỗ Kim Tài Hê nó đóng cái này ha, hồi đó đóng phim Iris kia, nó đóng Kim Tài Hê. Nhớ như vậy thôi. Tu hành cái gì không được. Thì ra quý ngài ấy, tu tâm, tu phúc, tu tuệ, ba cái. Mà nhất là bây giờ quý ngài lớn tuổi già đầu này, giống như con này, giờ tóc nó bạc này. Mình làm cái gì nó bạc thì nó cũng bạc này. Nó mặt nó nhăn thì nó cũng nhăn này. Chứ bây giờ mình nói nhiều người còn vào, tại sao mà ông cứ nhăn mà ông cười đến cái đấy coi. Tôi cười. Nó nhăn nheo, không phải nó nhăn nhó mà. Giờ ông không muốn nó cũng nhăn nheo rồi. Tại ông còn ăn nhiều được, ông còn khỏe thì thôi. Rồi. Thì ra quý ngài thấy này, xá lợi tử pháp năm loại mắt không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái gì cũng có không có sở hữu và chẳng thể nắm bắt được. Nó không có sở hữu thì không thể nắm bắt được, tức là mình không thể nắm được nó, không thể giữ được nó, không thể mà control được nó, không thể kiểm soát được nó nữa. Rồi bây giờ mình qua cái trang 773. Xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la đa mà thẩm xét quan sát kỹ tất cả các pháp như trên đều không có sở hữu, pháp chẳng thể nắm bắt được, thì tâm không chìm đắm, cũng chẳng lo âu hối tiếc, tâm ấy chẳng kinh hoàng sợ sệt, chẳng hãi hùng, nên biết đại Bồ Tát ấy đối với bát nhã ba la mật đa có khả năng thường chẳng xa lìa. Rõ rệt với ngài thấy không? Cái vô hữu khủng bố mà viễn ly liên đồng, ông từng cứu cánh niết bàn là như vậy. Của ngài tụng tâm kinh đó như vậy, không còn sợ hãi gì hết. Nếu mà đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la quán sát thẩm xét rõ rệt là tất cả nó đều không có sở hữu và không thể nắm bắt được, thì tâm không chìm đắm, cũng chẳng lo âu hối tiếc, tâm ấy không kinh hoàng, không sợ sệt nữa. Không sợ, bây giờ người ta nói chết thì chết được thôi. Thì con nói xin lỗi quý ngài chứ con có cái phúc là con cũng chết rồi, sống lại thì con khỏe. Mình biết chết làm sao rồi, thì cho nó khỏe quá. Nếu mà được như vậy quý ngài, chứ còn mai mốt mà chết mà bệnh hoạn xong rồi nằm liệt giường liệt chiếu rồi trở tới trở lui rồi sốc tới sốc lui thôi cái đó chắc là cũng mệt. Chứ còn nằm vậy thì khỏe quá, chết té gục xuống cái chết luôn, khỏe khỏe ơi là khỏe, sướng không thật á. Tại vì mình không cần mình còn biết gì, thích kệ nó, trời ơi, cái nhà đứa nào muốn lấy cái xe, muốn đứa nào muốn lấy Obama muốn lấy đi, Donald Trump muốn lấy cũng được, no problem with me, phải không? đâu có mắc mớ gì tới mình. Con cái mình nó phải thế này vậy kia, chẳng phải cái gì hết. Nó xin lỗi với ngài chứ, tụi nó mà có đói giá họng giá thì nhà nước Mỹ nó cũng ngồi trò thật tình, phải không? Nó cho welfare, cho food stamp, không có nhà thì nó cho housing ở, còn muốn gì nữa? Thế thôi, cái đó là nó làm biếng. Còn nếu mà nó chịu đi làm đàng hoàng nữa thì thôi còn khá hơn. Mắc gì mình phải lo những chuyện đó quý ngài? Thế quý ngài thấy rõ ràng không? Vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh trên bàn, viễn ly điên đảo mộng tưởng như vậy. Là mình cứ ngồi đi mình nghĩ, ờ chết rồi phải có Bồ Tát này tới cứu tôi, phải tới có Bồ Tát này, năm Bồ Tát tới rước tôi. Xin lỗi quý ngài. Bây giờ mấy ông bà đó, bây giờ nói thật đi, có năm Bồ Tát đó, thế giới của mình là hơn 3 tỷ người. Một ngày chết mấy triệu người quý ngài. Bây giờ cứ năm vị đó mà chạy tới chạy lui mà đi mà rước cho mấy ông mấy bà lên trên cũng chắc rước không kịp nữa. Phải không? Chắc là cũng phải photocopy rồi đem đi nhờ người nào rước chứ còn làm sao rước cho kịp. Mà nhiều người cứ đâu có đáng mà rước lên trên đó quý ngài. Phải không? Tu hành cái gì trời? Lên trên đó ở đây mà còn tu với người ta không được. Lên trên đó tu cái gì? Lên trên đó là tối đêm sáng ngày mà ngồi đó mà nghe ông Phật, ông niệm Phật không? Chịu nổi không? Xin lỗi quý ngài chứ. Một tuần lại chùa có một lần thôi đi còn không được nữa. Thật sự đó quý ngài, thấy rõ không? Đi còn nổi còn kẹt gió, kẹt cẳng, kẹt gì, kẹt cái này, kẹt cái nọ, kẹt. Giờ mai mốt lên trên đó không có chỗ mà đi nữa. Leo lên trên đó, bây giờ tôi leo lên trên Tây Phương Cực Lạc. Tôi ngồi đó ngồi cho một đống không có chỗ gì. Đi đâu? Không có tu cũng phải tu. Mà phải ngồi 24 tiếng hồ. Làm sao ngồi cho nổi? Thôi, cáo lỗi Phật cho con xuống dưới địa ngục. Nó vui. Còn đi tới đi lui được kia. Rõ rệt chứ ngài. Đừng có mơ tưởng. Phải viễn ly điên đảo mộng tưởng như vậy. Đừng có mộng tưởng những cái chuyện điên đảo, điên khủng. Chuyện không có. Mình làm phúc được con chút xíu à. Mình tu hành được con chút xíu mà mình đòi cái chuyện lớn quá sao được nổi. Bây giờ quý ngài muốn thành bác sĩ, muốn thành tiến sĩ hay gì thì cũng phải đi vô trường học, học tới học lui rồi bị chửi, bị quánh, bị quánh thì bây giờ chắc hết bị quánh rồi, nhưng mà bị chửi, bị rầy, bị nói tùm lum hết, bực bội nữa. Nhưng mà như vậy mới được, chứ không phải là thôi được rồi, không sao đâu. Tôi ở nhà này, gửi bài cho tôi đi, lấy bài tôi lấy bài tôi học, nhà tôi học về tôi thành ra tôi ra bác sĩ. Nó chuyện khủng. Viễn ly điên đảo mộng tưởng là vậy, đừng có mộng tưởng điên đảo khùng. Mình muốn tu thì mình phải cố gắng, mình muốn tốt thì mình phải cố gắng, mình muốn cho cái thế giới này nó hòa bình, chúng sinh nó an lạc thì mình phải cố gắng, chứ không phải mình ngồi không á, mình nói mà nó hòa bình được đâu. Thì nếu cái ngày thấy rõ, thấy tất cả những pháp nó không có sở hữu, không thể nắm bắt được, thì mình khỏe. Tức là làm sao? Tức là mình thực tế hơn, mình thấy cái sự thật của nó hiển nhiên như vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà biết là các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa có khả năng thường chẳng xa lìa? Tức là bây giờ ông nói như vậy thì bây giờ ông nói là các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng mà ông đã nói là Bát Nhã Ba La Mật Đa nó không có sở hữu, nó không có tướng trạng, nó không thể nắm bắt được, thì bây giờ làm sao ông biết là cái đại Bồ Tát này ông tu theo Bát Nhã Ba La Mật Đa hay là ông tu theo cái gì, đúng không? Có lý chứ quý ngài, phải không? Mà cái những người thường người ta sẽ hỏi như vậy, đúng. Bởi vì ông đã nói không thể nắm bắt được, không thể nắm bắt được thì lấy cái gì mà nắm bắt, mà nói là cái ông đó ông là Đại Bồ Tát được, là ông tu theo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện Hiện đáp, vì Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa biết như thật về Bát Nhã Ba La Mật Đa. Quý ngài hiểu rõ cái này. Biết như thật về Bát Nhã Ba La Mật Đa, lìa tự tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa, biết như thật về tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa, tức là 6 cái Ba La Mật đó. Lìa tự tánh, tịnh lự cho đến bố thí Ba La Mật Đa. Tức là nếu mà mình thấy cái tự tánh của nó, phải thấy cái tự tánh nó gì phải không? Thì mình thấy tự tánh nó sao cái ngày? Thấy cái tự tánh của nó sao? Nói cho lẹ, học 36 quyển thôi. Cái tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái gì? Đúng, không có tự tánh. Quý ngài có tự tánh không? Rất là nhiều người vẫn nghĩ là mình có tự tánh đó, bởi vì cái trình độ họ chưa tới. Không có sao hết, trình độ mình chưa tới thì mình biết. Nếu mà mình trả lời là mình có cái này có cái kia, đúng, đúng với cái trình độ của mình, tức là mình chưa tới. Mình biết như vậy rồi thì mình sẽ học thêm lên. Nó không khó quý ngài, không có giết quý ngài đâu. Nhưng mà mình biết được cái trình độ của mình là cái tốt nhất. Mình phải hiểu cái trình độ của mình nó tới đây thôi. ông nói cho giữ đi, ông nói là bát nhã trí tuệ siêu việt hay gì luôn. Nhưng mà bây giờ tôi về tôi thấy vợ tôi vẫn thương này, tôi thấy con tôi vẫn thích hơn này, tôi thấy cháu tôi vẫn muốn ôm cái đít này. À, có không? Có thì mình nói là có, ai bắt gì đâu, có ai bắt bỏ tù cái ngày đâu. Nhưng mà quý ngài mà vẫn còn những cái đó thì quý ngài không thể đạt được cái trí tuệ siêu việt. Mình hiểu vậy đi. Quý ngài muốn đạt được cái trí tuệ siêu việt thì quý vị phải lìa cái đó. Quý vị muốn lên bờ thì phải bỏ cái bè mới leo lên bờ được. Còn đứng ở dưới bè đó thì đừng có nói chuyện lên bờ, nói chuyện làm gì nó mất công. Đừng có nói thành Phật, qua Tây Phương Cực Lạc gặp ông Phật A Di Đà, nói chuyện tào lao. Thấy rõ rệt không quý ngài? Đừng có nói mấy chuyện nó mất gì mất công. Mình lìa không nổi thì mình đừng có đi. Anh em bạn nó déo mình vẫn chạy lại không được, tức là mình vẫn còn dính mắc. Quý ngài thấy rõ không? Mà vẫn còn dính mắc rồi thì là không được, chưa được đâu. Thì mình nếu mà mình muốn mình phải tu tiếp, mình phải muốn làm lên tiếp, thế thôi. Chứ cũng chẳng ai bắt được cái quý ngài làm gì hết. Chẳng ai bắt quý ngài phải... Cái đạo Phật nó hay ở cái điểm đó quý ngài, là người ta không có bắt quý ngài phải tin cái gì, không có bắt quý ngài phải bắt buộc phải theo cái gì hết. Quý ngài theo được cái gì theo cái đó, nhưng mà theo cái đó thì nó tới cái trình độ đó thôi, thế thôi. Mình muốn mà vượt lên nữa thì mình phải bỏ cái trình độ đó mình đi được. Cứ đã qua sông rồi thì phải bỏ bè leo lên đó, thì mình mới đi tiếp được. Mình muốn lên trên đỉnh núi kia mà mình cứ đứng ở dưới cái bè rồi chạy tới chạy lui hoài đâu có được. Thì ra Đức Phật mới nói như vậy: chi ngã thuyết pháp như phiệt tụ giảm, pháp thượng ưng xả hào vũ phi pháp. Cái pháp của tôi á, tôi dạy mấy ông này khổ tập diệt đạo nó hay nó giỏi như vậy mà còn phải bỏ nữa thì huống hồ là bây giờ ba pháp phải chớn nữa. Trời ơi, tôi bỏ nhà đi uổng quá. Trời ơi, bây giờ còn mấy show TV mới nữa coi này. Trời ơi, sắp rồi, em tôi nó sắp Việt Nam nó sắp qua rồi, phải ở lại, tôi phải lo dọn nhà để mà đón tiếp nó. Phải cái gì phải kia, chẳng phải cái gì hết. Cứ ngày bây giờ đi lái xe chạy ra đầu đường, bây giờ một cái xe truck nó đâm một cái rầm một cái luôn, hết phải rồi. Coi như xong rồi, còn phải cái gì nữa? Lo cái thân mình chưa xong đâu phải gì. Thế nên cứ ngày đừng có lo mấy chuyện đó, mà mình phải thực tế như vậy đi. Mình không thực tế vậy được, mình cứ muốn là mình phải lo cái này. Bây giờ tôi phải có con thế này, phải lo cho con tôi này. Phải có cháu tôi, cháu tôi nó đẹp quá, nó ngoan quá, nó tốt quá, tội nghiệp con tôi nó phải thế này phải thế kia. Phải cái gì? Nó đẻ thì nó nuôi, mà con nói thật nó nuôi không được nữa thì nhà nước cũng nuôi. Quý ngài thấy rõ không? Quý ngài sống ở nước Mỹ này là đã sướng rồi, thì phải biết như vậy đi, hiểu như vậy đi, thì quý ngài sẽ không khổ. Người ta tu được rất dễ. Tại sao quý ngài thấy rõ, tại sao dân Mỹ mà họ tự dưng họ bỏ, họ chạy theo ông Đạt Lai Lạt Ma, họ đi qua Tây Tạng, họ tu, họ làm gì được? Bởi vì họ hiểu như vậy rồi, họ không thắc mắc về những chuyện đó nữa. Còn mình cứ ưa thắc mắc những chuyện nhỏ nhặt. Set the small thing, quý ngài. Tức là Mỹ nó có câu đó, tức là mình cứ lo những cái chuyện tào lao, chuyện nhỏ nhặt chứ không, chuyện nó không có xứng đáng gì để mình lo. Thì ra quý ngài thấy rõ, bây giờ ở thế này, ngài mới nói thêm nữa. Sở đệ tử do đó nên biết các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa ấy, đối với bát nhã ba la mật đa có khả năng thường chẳng xa lìa. Sở đệ tử vì đại Bồ Tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa, hiểu như thật về sắc, lìa tự tánh sắc, hiểu như thật về thọ tưởng hành thức, lìa tự tánh thọ tưởng hành thức, biết như thật về nhãn xứ, lìa tự tánh nhãn xứ. Rõ rệt như vậy, khi mình biết như thật rồi thì mình lìa được, còn mình không thấy như thật, tức là mình vẫn bị lầm về cái hình tướng ở ngoài. Phạm sự cũng tướng sai chi hữu vọng mà, nhưng mà mình vẫn lầm tưởng như vậy thì mình vẫn còn sai. Cái ngày thấy rõ không? Đúng, con thấy rõ. Mình già bao nhiêu rồi, 50 mấy 60 tuổi rồi, buổi sáng ra cũng phải đánh răng súc miệng xong miệng phải dò một cái, lấy cái lượng cái. Cái sợi tóc này, cái chân này nó hơi trắng rồi nè. Nhớ bữa nay kêu ba đi mua thuốc nhuộm với con, phải được nhuộm cho nó đen nhé. Phải lo mấy chuyện đó. Thành ra cuối ngày thấy cái đó là không thấy cái tự như thật nữa. Nó đi tới đó, Đức Phật đã dạy rồi, sinh lão bệnh tử. Tức là mình phải già, mình phải bệnh, mình phải chết, ai cũng vậy hết. Nhiều ít thôi. Còn mình tưởng đâu là mình sống dài. Xin lỗi cuối ngày. Ai đây mà không bệnh? Mà tới lúc bệnh thì nhăn như khỉ cuối ngày. Nằm rồi nói, dê kêu ngoài này, déo người kia tới thăm mình. Tới lúc hết bệnh cái thôi chảy mất mặt luôn. Nhiều khi còn oán người này oán người kia, thế thôi. Cứ ngày thấy rõ không? Thành ra mình phải thực tế đi. Tức là mình học Phật dạy như mình như vậy, mình thấy được cái tự tánh của nó là không thật, thì mình lìa được cái tự tánh. Chứ mình thấy cái tự tánh rồi mà mình vẫn bám vào nó thì vô ích. Tức là vẫn không thấy, đúng không? Chứ còn gì nữa? Không có ai nói cứ ngày phải buông bỏ tất cả, làm cái gì. Không có ai nói cứ ngày phải cái này phải kia, không gì. Cái này là chỉ để trình bày cho các ngài thấy rõ không? Tức là ông Phật ông dạy như vậy, cái trí tuệ siêu việt nó là như vậy. Mà tại sao các ngài thấy ông Phật nó khác những cái tôn giáo khác ở cái tượng Phật là sao? Ở cái mỉm cười thôi các ngài, cái smile này. Cái tượng Phật đúng ra là chỉ có tượng Phật ngồi vậy thôi, giống mỉm cười vậy hết này. Như là Mona Lisa vậy thôi, xong. Không có một cái gì thắc mắc hết. Mình không ai thắc mắc gì chuyện gì hết. Mà ông Phật cũng không thắc mắc gì chuyện này. Tụi mày có cúng tao không? Hay bữa nay mình cúng cái này, tao không thích ăn cúng cái kia. Ông không thắc mắc những chuyện đó với ngài. Cái ngày cúng xong, cái ngày cũng đẹp xuống, cái ngày ăn chứ ai. Ông Phật mống cũng ông hiện xuống ông ăn đâu. Thành ra cái ngày thấy rõ không? Tức là mình biểu tượng cái lòng của mình ra đó thôi. Mình không có, mình lại cho mình ké, mượn hoa cúng Phật là vậy. Người ta có hoa rồi, có hương rồi, mình lại cho mình chắc tay mình sáng cái được rồi. Thế thôi, tôi phải thế này, tôi phải đem hoa tới, tôi phải đốt bó nhang tới, tôi phải thế này, chẳng có phải gì hết cái ngày. Cái ngày có đem thêm nhang tới cũng chẳng có công đức nữa. Còn nói thật, nhưng mà cái ngày làm phước được tốt thì nên làm phước đi. Nếu mà cái ngày muốn làm phước thì nên làm phước đi, chứ không phải là tại vì của tôi đó, ông già tôi chết, bà già tôi chết đó, thành ra tôi mới đem cái bó nhang này lại cúng ông già tôi, cúng bà già tôi thôi. Chuyện đó khác á, chuyện đó không nói nữa. Cứ ngài đủ khả năng để mà hiểu những chuyện đó rồi. Thành ra cứ ngài thấy ở đây nè, ngài thiền hiện mới nói ngài sáng dự vị đại Bồ Tát đấy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Đa biết như thật thì lìa được. Thì nếu mà mình không biết được như thật thì mình vẫn không lìa được. Đó. Rồi cuối cùng trang 775 đoạn cuối hết, xá lợi tử do đó nên biết các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa có khả năng thường chẳng xa lìa. Thường chẳng sai lìa tức là sao? Thường tức là nó cứ dính mắc họ hoài, mà họ không có bỏ cái Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tại vì thường thường mình nói là cái gì mình cũng phải bỏ hết gì, phải không? Đúng. Nhưng mà cái này nó cứ dính mắc với hoài hoài. Bây giờ ông muốn bỏ cũng được nữa. Cái gì đâu dễ ỏi gì cái ngày. Giống như cái nhà của cái ngày, bây giờ nó đứng tên cái ngày rồi, cái ngày trả góp, bây giờ hết tiền rồi. Hết rồi, hết mỏ gây, hết gì trơn. Thì bây giờ cái ngày đi đâu thì nhà nó cũng là của cái ngày. Miễn là cái ngày đóng thuế là đàng hoàng. Chứ một năm nó người giấy thuế tới mà không ấy thì nó cũng lấy thuế ra nó put lên con đó, nó đem lên bán đấu giá đấy. Cái chuyện đó là đúng. Nhưng mà mình trả thuế đàng hoàng thì thôi, nhà nó vẫn của mình. Mình không cần nhắc nhở gì tới nó vẫn là thuộc của mình thôi. Thì ở đây cũng vậy, cũng nghe thấy. Khi ấy, xá lợi tử hỏi thiền hiện, cái gì là tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa? Cái gì là tự tánh của Tịnh Lượng Tinh Tấn? Ông hỏi. Thì quý ngài biết tội gì phải không? Trả lời được không? Trả lời được rồi, dư sức nên còn gì nữa. Thiền hiện đáp, vô tánh là tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa, vô tánh là tự tánh của Tịnh Lượng Tinh Tấn, an nhẫn cho đến các pháp gì đó. Xá lợi tử do đó nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa, lìa tự tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Tịnh Lượng Tinh Tấn, an nhẫn tỉnh giới bố thí Ba La Mật Đa, lìa tự tánh Tịnh Lượng cho đến tự tánh bố thí Ba La Mật Đa, cho đến pháp tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian, lìa tự tánh pháp tại nội, tại lưỡng gian. Tức là khi mình biết được thì mình lìa được cái đó, tức là mình bỏ được nó dễ. Còn nếu mà mình không biết, không thấy cái thật của nó thì mình vẫn thấy. Thì cứ ngày thấy rõ đó, phạm sở hữu tướng giai thì vọng, mình đã thấy cái tướng rồi thì mình biết nó là giả rồi. Bây giờ mình thấy cái hình ảnh này, mình thấy cái cô đào xi lê này hay là ông kép này đẹp quá hay gì đó, mình ngồi mình mê mẩn phải không? Ngồi đó rồi viết thư lên xin chữ ký với là cái gì á, xin hình. Có không? Ngày xưa người ta có chứ phải không? Cái bằng fan gì đó mà. Mình viết thư xin hình làm gì? Quên đó. Người ta chụp hình một cái, nó báo nó đang ở ông tài tử xin lê này bị cảnh sát nó bắt vô rồi. Đưa chụp hình với mặt vô xin. Dọn cái thấy muốn té ngửa luôn cái ngày. Có không? Cái ngày thấy mấy cái hình đó chưa? Mấy cái ngày mới bị cảnh sát bắt vô luôn. Nhìn cái mặt cái là thấy liệt. Họ lên thì họ phải trang điểm, thoa son rồi phấn sửa cái này sửa kia. Nhiều khi chụp xong rồi còn đưa cho thợ nó làm photoshop nữa. Nó sửa giống như hình của bác sĩ Đức này, kéo lên, kéo cái môi kéo lên cho nó cười chút xíu đi, xóa bớt mấy cái vết nhăn đi. Nó như vậy thôi, nó không có thật cái ngài. Nếu mình thấy cái hình mình nó tưởng trời thật, trời đẹp quá, trời thế này, mình lầm rồi, lầm rồi cái ngài. Mấy cái phim của cái ngài coi cũng vậy đó. Phim ngày xưa thì thôi mình không nói, nhiều khi ngày xưa nó cái xảo thuật nó ít được, bây giờ còn bây giờ thôi, nó dùng cái máy điện toán bộ nó xóa nó bôi, trời ơi như là thật. Chúng ngài thấy không? Chúng ngài coi mấy phim nó rồi gì phải không? Phim San Andreas chẳng hạn, chúng ngài thấy nguyên cả cái vùng Cali vậy, nó sụp xuống bao nhiêu nhà cửa nó sụp sụp, bao nhiêu miếng đinh nó sụp như là thật. Mà cứ ngày có thấy cái miếng đinh nó sụp đâu, chẳng sụp, nhưng mà nó làm giống như thật vậy. Mà mình tưởng nó là thật, nếu mà mình chỉ nhìn vào cái hình tướng đó thôi thì mình bị lầm, là như vậy cái ngày. Mà cái đứa nó hay đó, tức là nó làm thấy, mình thấy như là thật vậy. Giống như hồi trước con có kể cái ngày nghe rồi, phim Avatar vậy. Nó làm mấy cái thằng nó cao khoảng 3 thước, người xanh lè lè mà lại có cái đuôi chạy đi chạy lại, mà y như là người thật. Cái ngày coi phim đó rồi gì phải không? Chưa coi thì về trường nào kiếm coi phim nó cũng hay lắm. Nhưng mà cứ ngày thấy rõ, tức là cái kỹ thuật của nó làm cho thấy, mình thấy vậy, mình tưởng thật. Thế thôi, chứ nó không có. Đức Phật đã dạy rồi, thật ra cái mà mình thấy, mình sờ mó được nó còn là giả nữa, chú hồ là mấy cái đó. Thành ra cứ ngày thấy rõ, nếu vị Bồ Tát đấy, vì vô tánh là tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này, mình nói nó là thế này là cái kia, đúng, chứ không phải là không đúng. Nhưng mà nó không có cái tự tánh của nó. Tức là bây giờ chẳng hạn như ở cái thế giới này, ở cái thế giới Ta Bà này, quý ngài có những chúng sinh này đi hai chân, ăn cơm, uống nước, ngủ trong nhà hay gì đó, thì quý ngài đối xử như vậy. Mai mốt quý ngài lên trên cung trời khác, họ dùng những cái phương pháp khác, họ dùng cái cách ăn uống khác, họ đi đứng lại cách khác, cái hình dạng nó cũng khác nữa. Thì quý ngài phải dùng những cách khác, không thể dùng một thứ được. Quý ngài hiểu điểm đó gì phải không? Có thể nhiều người vẫn chưa hiểu, bởi vì họ không có cái, họ không thích lập khoa học giả tưởng hay những cái chuyện đó. Nhưng mà sự thật là như vậy. Ngày xưa Đức Phật đã nói có những chúng sinh khác. Quý ngài nhớ hồi mình học vũ trụ học Phật giáo, Đức Phật đã dạy rồi, mình là những chúng sinh ở cái cung trời thứ hai đó, đi xuống. Ngày xưa lúc mà mình xuống dưới cái quả đất này là mình không có cái thân hình như mình vậy, không có thân hình nặng nề vậy, mình bay như trong trời, trong không gian vậy thôi, không cần ăn uống gì hết, không có cái hệ thống tuần hoàn tiêu hóa gì hết. Rồi mình xuống đây mình thấy có những cái này, thấy cái mùi thơm này, thấy kia, mình mới ăn thử. Mà khi mình ăn thử rồi thì mình mắc kẹt. Khi mình ăn vào thì mình phải phát triển một cái hệ thống tiêu hóa để mà cho nó đi ra chứ. Thì lúc đó mình nặng nề, mình rớt xuống đất, hết bay được nữa. Cũng ngày thấy rõ, mình đã đọc ở trong cái vũ trụ Phật giáo, Đức Phật dạy như vậy. Nhiều người ta không hiểu thì nó cứ nói, ôi ông ngồi ông nói chuyện này kia. Không phải. Những chuyện đó là bây giờ quý ngài đã thấy nó có thật. Những cái thế giới khác nó có thật. Những chúng sinh khác có thể họ có thật. Có thể mình thấy được, có thể mình không thấy được, mình không biết được. Bởi vì mình dùng cái ngũ quan này đối với quả đất này thôi quý ngài. Quý ngài thấy rõ không? Hôm trước con có trình bày với quý ngài rồi. Kiếp sống của mình nó rất mong manh, mà nó chỉ thích ứng được với cái phần này thôi. Quý ngài bây giờ bỏ quý ngài lên trên mặt trăng, quý ngài đâu có sống được, chết liền tại chỗ. Những cái phi hành gia mà họ lên được trên mặt trăng đó là họ phải mặc những cái bộ đồ không gian. Tức là phải có dưỡng khí riêng cho họ, họ thở. Tháo ra một cái là chết ngay tại chỗ, không có nói gì nữa. Chứ còn nói lên sao hỏa thì thôi, sao hỏa sao kim thì không thể được. Nhưng mà có những chúng sinh sống được trên đó, mà người ta đã tìm ra được những cái sinh vật ở trên đó, thì những cái sinh vật đó họ sống bằng cách khác, sống thế nào mình không biết. Mà cứ ngày thấy ngay cả như quả đất của mình cũng vậy nữa. Mình cứ tưởng đâu là bây giờ mình xuống sâu xuống dưới đó, dưới đáy biển nó tối thui, ví dụ như xuống mấy nghìn thước đó, nó tối thui, mà cái sức ép nó nặng quá vậy, đâu có ai thở thì được đó, chết được. Mà nó vẫn có những sinh vật đó. Người ta tìm thấy những con bạch tuộc xuống dưới đó, nằm ở dưới đó rồi. Mà cái giống đặc biệt của nó, mình mà kéo nó lên trên này thì nó sẽ chết. Nhưng mà ở đó nó sống được. Cũng giống như quý ngài ở đây, mà quý ngài thấy những con bò giáp vậy đó. Mình kêu bằng châu mau vậy đó. Cái con đó nó ở bên Tây Tạng gì thì nó sống được. Bây giờ quý ngài lôi mấy con bò giáp nó xuống Florida này, quý vị nuôi con nó chết liền. Nó không thích ứng được với cái không khí này. Nhưng mà ở trên nó cái không khí nó loãng mà vậy mà nó sống được. Vì nó thích ứng được như vậy thôi. Thành ra quý ngài thấy rõ ở đâu ấy thì nó có cái đó, nhưng mà nó không có tự tánh là như vậy. Ở đâu thì nó thích ứng với đó và nó không có tự tánh. Không có tự tánh tức là ngay cả cái Bát Nhã Ba La Mật Đa nó cũng không có tự tánh nữa. Rồi, cái phần này là hỏi là khó. Sáu liệt tử do đó nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa lìa tự tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa tịnh lự. Sáu liệt tử Bát Nhã Ba La Mật Đa lìa tướng Bát Nhã Ba La Mật Đa. Rồi cho đến tịnh lậu gì, xá lợi tử tự tánh cũng lìa tự tánh, tướng cũng lìa tướng, tự tánh cũng lìa tướng, tướng cũng lìa tự tánh, tướng của tự tánh cũng là tự tánh của tướng, tự tánh của tướng cũng lìa tướng của tự tánh. Khi ấy xá lợi tử nói với Thiện Hiệt, nếu Đại Bồ Tát mà học những pháp ở trên thì có khả năng hoàn thành trí nhất thiết tướng. Trí nhất thiết tướng tức là trí của Phật, trí của Bồ Tát. Nếu mà hoàn thành được như vậy, tức là hiểu được chắc chắn như vậy thì vậy. Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ngài nói. Nếu Đại Bồ Tát học những pháp trên thì có khả năng hoàn thành trí nhất thiết tướng. Vì sao vậy? Xá lợi tử: vì Đại Bồ Tát ấy biết tất cả pháp không sanh, không hoàn thành. Xá lợi tử hỏi: do nhân duyên gì mà tất cả pháp không sanh, không hoàn thành? Tức là tất cả pháp, tức là tất cả gì mình thấy rõ rệt nó có, mà sao bây giờ ông nói là không, nó không sanh ra mà nó cũng không hoàn thành, tức là nó cũng không có hết kết thúc được như vậy. Thì hiện đáp: vì sắc đó là không, nên sự sanh và hoàn thành của sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì thọ tưởng hành thức là không, nên sự sanh và hoàn thành của thọ tưởng hành thức cũng không thể nắm bắt được. Thì cái này là đơn giản. Thôi bây giờ mình sắp hết giờ. Cái này thì quý ngài hiểu rồi phải không? Hiểu rồi gì phải không? Bởi vì phần dưới này á, cái này có tất cả bốn quyển lận. Bốn quyển lận mà hầu hết nó giống nhau như vậy. Ở dưới thì nó hơi khác một chút xíu. Nhưng mà rốt cục trở lại á, là vì nó không có tự tánh, không có sở hữu, thành ra nó là không. Mà nếu mà biết nó là không thì giác ngộ được, tức là mình làm vậy cũng vậy được, cũng được nữa. Nhưng mà tất cả những cái này quý ngài thấy rõ rệt không? Tức là sao? Tức là tất cả những cái này mình thấy hình tướng, mình thấy cái gì ra ngoài á, thì nó đều là giả hết. Đừng có tin tưởng vào nó. Vì mình thấy nó, rồi mình nói nó như vậy. Bây giờ mình thấy một ông sư này bị cảnh sát bắt, bị ra tòa gì đó, đọc ở trên báo Việt Nam đó, nói chứa bài rồi bị ra tòa, rồi bị phạt mấy năm tù gì đó. Thì mình biết vậy thôi, người ta nói vậy thôi. Còn khi nào mà mình thêm vào, mình nói ôi cái hình trang này bê bối, cái hình trang này là không được. Có ai hiểu điểm đó không? Đừng có thêm cái gì vào hết. Như thị là như vậy, tức là mình thấy như vậy thì biết như vậy thế thôi. Đừng có thêm cái gì vào hết. Khi mình thêm cái gì vào hết tức là mình điên đảo. Quý ngài thấy rõ rệt ở đây không? Trên này ngài nói rõ rệt như vậy: viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh nhất bàn, vô hữu khủng bố không sợ sệt, không gì hết. Thôi mình chấp tay này ngồi với quyền đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.